Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ, bản tin về cổ bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm một tin tức chính quyền địa phương thành phố Triệu Nguyên, tỉnh Sơn Đông thuê những kẻ lưu manh để giám sát các học viên Pháp Luân Công, và tin tức những đặc vụ côn đồ thân Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Hồng Kông bị kết tội vì phá hoại các quầy thông tin của Pháp Luân Công. Tin tức thứ nhất, chính quyền địa phương thành phố Triệu Nguyên, tỉnh Sơn Đông thuê những kẻ lưu manh để giám sát các học viên Pháp Luân Công. Kể từ khi Lưu Ngạn Tháp và Thượng Hồng Đào bắt đầu giữ chức bí thư và phó bí thư của Ủy ban Chính trị và Luật pháp tại thành phố Triệu Nguyên, tỉnh Sơn Đông vào đầu năm 2022, họ đã hợp tác chặt chẽ với phòng 610 thành phố Triệu Nguyên, điều phối các cơ quan cảnh sát và tư pháp địa phương để tăng cường bức hại các học viên Pháp Luân Công trong thành phố. Khi Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, ra lệnh tiến hành chiến dịch xóa bỏ Pháp Luân Công vào năm 1999, ông ta đã chỉ định Ủy ban Chính trị và Luật pháp, một cơ quan đứng ngoài vòng pháp luật, giám sát các cơ sở tư pháp và công an, và phòng 610, một cơ quan cũng đứng ngoài vòng pháp luật, phụ trách về cuộc đàn áp này. Tháng 2 năm 2023, Ủy ban Chính trị và Luật pháp và phòng 610 thành phố Triệu Nguyên đã thuê những kẻ lưu manh thất nghiệp để giám sát các học viên Pháp Luân Công địa phương và những nỗ lực của họ nhằm nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp tín ngưỡng của mình. Bất kỳ học viên nào nói chuyện với người khác tại các chợ địa phương sẽ bị những kẻ lưu manh này tiếp cận và hỏi về nội dung của cuộc nói chuyện. Khi những kẻ lưu manh này xác định được các học viên Pháp Luân Công, một số người trong họ giả vờ muốn nghe các học viên nói về việc Pháp Luân Công bị bức hại như thế nào. Ngay sau khi các học viên chia sẻ một số tư liệu thông tin với họ, họ lập tức chụp ảnh các học viên, khoác lên cái áo vest đỏ có dòng chữ Hiệp hội chống giáo phái và lục soát túi sách của các học viên. Nếu các học viên từ chối hợp tác, những người này sẽ giữ họ và gọi cảnh sát. Một số học viên đã bị bắt theo cách này trong vài tháng qua. Một số kẻ lưu manh này được lệnh đóng chốt ở bên ngoài nhà của các học viên để theo dõi và sách nhiễu họ và gia đình họ. Một số đến nơi làm việc của con cái các học viên để đe dọa họ hoặc người quản lý của họ. Một số gọi điện đến gia đình của các học viên để quấy rối họ, khiến gia đình họ không thể sống một cuộc sống yên bình. Vào năm 2022, gần 30 trường hợp học viên Pháp Luân Công ở Triệu Nguyên bị bắt giữ đã được Minh Huệ báo cáo. Gần 70 học viên đã bị các nhân viên đến từ các thị trấn, ủy ban khu dân cư và các văn phòng thôn xã sách nhiễu tại nhà của họ hoặc qua điện thoại. Trong số đó, bà Viên Hy Mai đã bị sách nhiễu 8 lần và bà Đoàn Thục Anh bị sách nhiễu hơn 10 lần. Ông Đỗ Trân Thiên, ông Bành Lạc Khoan và bà Giang Quý Tu bị kết án vào năm 2022. Ông Vương Hoa Dương đã bị truy tố. Và các trường hợp chống lại ông Lư Luân Văn và vợ ông là bà Dương Tắc Quyên gần đây đã được trình lên Viện Kiểm sát. Do kiểm duyệt thông tin, nhiều trường hợp bức hại vẫn chưa được báo cáo. Tin tức thứ hai, những đặc vụ côn đồ thân Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Hồng Kông bị kết tội vì phá hoại các quầy thông tin của Pháp Luân Công. Gần đây, hai đặc vụ thân Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Hồng Kông là Hồ Ái Dân và Chu Vĩnh Lâm đã bị buộc tội với hai tội danh gây thiệt hại hình sự vì đã phá hoại các quầy thông tin Pháp Luân Công vào năm 2021. Ngày 21 tháng 4, Tòa án Sơ thẩm thành phố Cửu Long tuyên án bị cáo Hồ 15 tuần tù giam và cầm tù ngay lập tức. Bị cáo Chu, kẻ đã nhận tội trước đó, 9 tuần tù giam và cầm tù ngay lập tức. Khi công bố phán quyết, thẩm phán Lương Nhã Hãn cho biết các bị cáo này đã nhiều lần phá hoại những vật phẩm của các điểm giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp ở nơi công cộng trước sự chứng kiến của người qua đường. Những hành vi đó đã vi phạm luật pháp và phải bị cầm tù ngay lập tức. Điều này cũng gửi một thông điệp công khai rằng Hồng Kông là một xã hội có trật tự và pháp trị, không cho phép những hành vi như vậy tồn tại. Thẩm phán còn nói rằng, bất luận các bị cáo có bất mãn với các nhóm nào đó hay cơ quan thực thi pháp luật nào đi nữa, cũng không thể tùy tiện làm hại người khác. Khi được cảnh sát thẩm vấn qua video, Hồ cho biết, ông ta tình cờ đi ngang qua quầy thông tin và quay một số video. Ông ta cũng khai rằng, bản thân không quen biết những kẻ phá hoại quầy thông tin đó. Thẩm phán cho biết, mặc dù Hồ chỉ quay video bằng điện thoại di động, thay vì chủ động đánh đập gây thương tích cho người khác, nhưng ông ta đã xuất hiện tại các gian hàng của Pháp Luân Công cả chùa Hoàng Đại Tiên và khu mua sắm Vượng Giác trong vòng một tiếng đồng hồ. Ngoài việc dùng bữa với hai người phạm tội kia, Hồ còn gửi một tin nhắn WeChat vào đêm trước khi xảy ra vụ phá hoại với nội dung: ngày mai, chúng tôi sẽ nhắm mục tiêu vào tất cả các học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông. Tất cả những điều này cho thấy Hồ là tòng phạm và đóng một vai trò khác trong vụ này. Các video giám sát phát tại tòa án cho thấy hai người đàn ông, một người mặc áo sơ mi đen và một người mặc áo sơ mi trắng, dùng dao cắt nát các vật phẩm của các học viên Pháp Luân Công. Họ cũng phun sơn lên các vật phẩm trưng bày này. Một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa đã ghi hình lại quá trình này. Video giám sát cũng cho thấy Ba người này sau đó rời khỏi hiện trường trên đường Nathan, rồi cùng nhau đến nhà hàng hải sản Ocean Super để dùng bữa. Theo thẩm phán, bằng chứng do công tố viên đưa ra cho thấy, người đàn ông mặc đồ đen Chu Vĩnh Lâm và người đàn ông mặc đồ trắng có những đặc điểm riêng và họ đều là những người đã phá hoại tài sản ở hiện trường cả hai vụ án. Mặt khác, áo sơ mi của Hồ rõ ràng có hoa văn hình con cá dễ nhận biết. Những điều này cho thấy ba người là cùng một hội. Khi kiểm tra điện thoại di động của Hồ, cảnh sát phát hiện ông ta đã quay ghi hình hiện trường vụ án. Ảnh chụp màn hình tài khoản WeChat cho thấy ông ta đã gửi một số tin nhắn vào buổi tối trước khi xảy ra sự việc. Ngày mai, chúng tôi sẽ nhắm mục tiêu vào tất cả các học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông. Bạn cũng muốn trợ giúp. Khi bị cảnh sát phỏng vấn qua video, ông ta cũng bức xúc và hỏi tại sao cảnh sát không dỡ bỏ các gian hàng của Pháp Luân Công. Theo thẩm phán, mỗi tội danh gây thiệt hại hình sự phải bị phạt 9 tuần tù giam. Tuy nhiên, xét đến tình tiết thời điểm xảy ra hai vụ việc gần nhau, nên sẽ có 3 tuần chấp hành án của hai bản án là gối chồng lên nhau. Do đó, Hồ phải thụ án 15 tuần tù giam. Chu vì đã nhận tội trước đó nên được giảm 1/3 thời hạn tù, tức còn 6 tuần cho mỗi tội danh. Với 3 tuần gối chồng lên nhau thì tổng thời hạn chấp hành án của Chu sẽ là 9 tuần. Bên cạnh đó, thẩm phán ra lệnh cho Hồ và Chu mỗi người phải bồi thường 2.300 đô la Hồng Kông cho các nạn nhân nội trong vòng 4 tháng. Đối với vật chứng liên quan đến vụ án, tòa yêu cầu trả lại các bảng trưng bày bị hư hỏng cho các chủ tài sản. Con dao của Chu sẽ bị tịch thu như một công cụ gây án. Quần áo và điện thoại di động cũng được trả lại cho hai bị cáo. Luật sư đại diện của Hồ cho biết thân chủ của ông đến từ Trung Quốc đại lục. Sau khi vợ ông ta qua đời vào năm 2015, Hồ sống cùng cô con gái 15 tuổi tại khu nhà công cộng Ngưu Đầu Giác và duy trì sinh hoạt dựa vào thu nhập 6.000 đô la Hồng Kông từ chương trình hỗ trợ an sinh xã hội toàn diện. Trước vụ án lần này, theo ghi chép, Hồ đã có 9 tiền án nhưng chưa có tội danh nào là gây thiệt hại hình sự. Thẩm phán chỉ ra rằng Hồ đã phạm tội hành hung vào năm 2008, đây cũng là một tội bạo lực. Trước đó, Chu đã nhận tội và nói rằng ông ta không suy nghĩ thấu đáo về những điều mình đang làm. Là một công nhân sửa chữa cải tạo nhà, ông ta phải hoàn thành một công trình vào cuối năm. Ông ta hy vọng tòa án sẽ khoan hồng với ông ta. Sau khi bị kết án, ông ta yêu cầu được tại ngoại trong 3 tuần nhưng bị bác bỏ. Vụ án mà tòa xét xử xảy ra vào ngày 3 tháng 4 năm 2021. Trong vòng một tuần xung quanh khoảng thời gian đó, ít nhất 6 quầy thông tin của Pháp Luân Công đã bị tấn công tổng cộng hơn 10 lần. 4 trong 8 người bị cảnh sát bắt giữ đã nhận tội gây thiệt hại hình sự và bị giam giữ 8 tháng. Một người không bị buộc tội, 3 người còn lại là bị cáo của vụ án này. Ngoài Hồ và Chu, cảnh sát nghi ngờ Trác Tiến Sơn chính là người mặc đồ trắng đã phá hoại quầy thông tin trên đường phố. Tuy nhiên, tòa đã tuyên bố không thành lập tội danh đối với người này vì không đủ bằng chứng. Trước khi bị kết án, Hồ đã 5 lần phá hoại các quầy thông tin Pháp Luân Công vào tháng 12 năm 2020. Ngày 1 tháng 12 năm 2022, ông ta bị kết án 2 tuần tù giam và 30 tháng tù treo. Trong phiên tòa xét xử vụ án này, một số đặc vụ ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng gây rối ở bên ngoài phòng xử án, bao gồm nghị viên của Hội đồng lập pháp của Liên hiệp Công đoàn Hồng Kông Đặng Gia Bưu, nguyên Cục trưởng Cục Dân chính Lam Hồng Trấn và một người nổi tiếng trên mạng Internet thân Đảng Cộng sản Trung Quốc tên là Dương Quan Hoa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.